truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra khảo sát 5 năm thực hiện quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa 12 tại thành phố Thái Nguyên.
96 học sinh nghèo vượt khó năm học 2017-2018 được nhận học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường do Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức.
Thực hiện dân chủ trong sinh hoạt đảng là yếu tố quan trọng. Trong những năm qua, các cấp ủy chi bộ thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ luôn tạo sự hưởng ứng tích cực của cán bộ đảng viên nhân dân tham gia các chương trình và đạt được kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác cán bộ, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả chế độ cho người có công. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra khảo sát 5 năm thực hiện quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, và quyết định 218 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng chính quyền, gọi tắt là quyết định 217-218 tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố. Để thực hiện hiệu quả quyết định 217-218 của Bộ Chính trị, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hai cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề nhằm kiểm tra việc thực hiện quyết định 217 và 218 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố Thái Nguyên tại 8 đảng bộ xã phường. Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố đã xây dựng các văn bản kế hoạch cụ thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kết quả cho thấy, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc. Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố và cấp xã phường đã xây dựng 93 văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức trên 1.800 hội nghị tuyên truyền với hơn 153.000 lượt người tham gia, tiếp nhận hơn 1.400 ý kiến đóng góp của nhân dân về xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện hơn 2.000 cuộc giám sát, tổ chức 123 hội nghị phản biện, gửi 135 dự thảo phản biện xã hội và tổ chức 96 cuộc đối thoại trực tiếp. Tiếp trên 21.000 lượt công dân, tiếp nhận trên 2.400 đơn thư, trong đó trên 1.300 đơn chuyển được phúc đáp, thực hiện hòa giải trên 1.600 vụ, trong đó có trên 1.300 vụ hòa giải thành công. Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã có những ý kiến làm rõ về cách thức triển khai thực hiện, những kết quả chuyển biến đạt được, những khó khăn tồn tại khi triển khai thực hiện quyết định trên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đề xuất với Trung ương đề nghị ban hành luật giám sát, vì hiện nay chức năng giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội mới dừng lại ở chủ trương của Đảng mà chưa được cụ thể hóa thành pháp luật, do đó cơ chế pháp lý cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội chưa được xác định một cách rõ ràng và đầy đủ. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Sách Thực đã ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng thành phố trong thực hiện nghị quyết. Đồng chí cũng yêu cầu thành phố Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung quyết định 217-218, có những thách thức thực hiện hiệu quả phù hợp với thực tế địa phương, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, v.v.
Tháp anten truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên quản lý được đưa vào sử dụng từ năm 2000 trên vị trí đồi cao thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trước mùa mưa bão năm 2018, khu vực đồi tháp anten phát sóng đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm bố trí kinh phí, thực hiện gia cố một phần chân móng tháp và thay thế cấu kiện thân tháp xuống cấp để đảm bảo an toàn. Song do đợt mưa lũ kéo dài với lượng mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến ta luy dọc tuyến đường đồi tháp sạt trượt nhiều điểm và có nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Thường trực tỉnh ủy đã có thông báo kết luận số 1869 thống nhất chủ trương triển khai ngay các biện pháp xử lý sự cố trượt phần ta luy tháp anten của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý gia cố khẩn cấp và đảm bảo an toàn công trình tháp anten truyền hình. Chiều ngày 7 tháng 8, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc gia cố và giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị thi công, tăng cường tối đa nhân lực và thiết bị máy móc, khẩn trương thực hiện việc gia cố, đặc biệt ở những điểm xung yếu để đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình tháp anten truyền hình.
Sáng 9 tháng 8, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình trao học bổng thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường cho học sinh nghèo vượt khó năm học 2017-2018. Đến dự có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng các đồng chí đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố, đại diện các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Tại chương trình, thành phố đã trao học bổng cho 96 học sinh nghèo hiếu học của 32 xã phường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tài trợ. Trong số các em được nhận học bổng lần này, có 25 em thuộc diện mồ côi, nhiều em mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Việc trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường trở thành nguồn động viên vô cùng ý nghĩa để các em cố gắng vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao trong năm học mới. Được biết, đây là năm thứ 6 thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường. Sau 5 năm thực hiện, đã có gần 4.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 3,4 tỷ đồng và 375 xe đạp được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trên toàn thành phố.
Vừa qua, Tổng cục Thuế đã công bố bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017. Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đứng thứ 368 trên 1.000 doanh nghiệp. Được biết, đây là năm thứ hai liên tiếp Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng nằm trong bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Năm 2017, cùng với việc góp mặt trong câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ, tổng tài sản toàn hệ thống của công ty đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt trên 18.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 420 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho 1.500 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng một người một tháng. Cũng theo bảng xếp hạng nêu trên, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn tỉnh lọt vào top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017. Trong thời gian tới, dựa trên tầm nhìn và định hướng chiến lược cốt lõi, đặc biệt là việc tiếp tục liên kết, hợp tác với nhiều đối tác đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất thép và triển khai thành công dự án khu đô thị Thái Hưng Eco City, chắc chắn công ty sẽ đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan triển khai các giải pháp tích cực và hiệu quả trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ. Trong tháng 7, thành phố đã thực hiện công tác thống kê kiểm đếm đất, tài sản trên đất và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 109 hộ gia đình, diện tích 4,8 ha đất thuộc 9 dự án với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. Xác định tầm quan trọng của công tác này, thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động để đạt sự đồng thuận cao nhất của nhân dân, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố, các dự án phát triển đô thị, thực hiện rà soát tiến độ thực hiện các dự án, khắc phục những tồn tại trong bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, đặc biệt là các công trình dự án trọng điểm như dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Giang Sàng, thành phố Thái Nguyên. Các hạng mục công trình giai đoạn 2 thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Các dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài đường Hồ Núi Cốc. Hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, vốn vay Ngân hàng Thế giới.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, sau phỏng vấn đồng chí Phó Bí thư chi bộ xóm Mỏ Đá về phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội trong việc chung tay xây dựng xóm ngày một phát triển là phóng sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ phường Hòa Văn Thụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chi bộ xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn hiện có 33 đảng viên. Tuy số lượng đảng viên không đông, nhưng nhờ biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong xóm do đảng viên phụ trách, nên nhiều năm qua, chi bộ xóm Mỏ Đá liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ xã Linh Sơn. Để hiểu hơn về vai trò lãnh đạo của cấp ủy với hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong xóm, chúng tôi đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Thị Huệ, Phó Bí thư chi bộ xóm Mò Đá, xã Linh Sơn về nội dung trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, thưa đồng chí, là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ xã Linh Sơn trong 5 năm liên tục vừa qua, vậy đồng chí có thể thông tin nhanh về công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy với đảng viên trong chi bộ?
Đối với cái công tác lãnh đạo đảng thì chi bộ thường xuyên là quan tâm đến các đồng chí đảng viên, động viên kịp thời các đồng chí chỉnh đốn ngay những cái mà các đảng viên có tư tưởng lệch lạc, thế và để cho các đồng chí phấn đấu rèn luyện bản thân mình. Trong 5 năm vừa qua thì cái chi bộ thì luôn đạt được cái thành tích là chi bộ vững mạnh tiêu biểu xuất sắc của đảng bộ, thế và cái số lượng đảng viên về các mặt chính trị vi phạm pháp luật là không có, thế và phấn đấu thì hàng năm thì xóm luôn luôn đạt làng văn hóa, thế và cái tỷ lệ đạt gia đình văn hóa là trên 98%, thế và các cái tai tệ nạn thì không phát sinh và cũng không tăng thêm.
Được biết, Mỏ Đá là một trong những đơn vị phát triển rất mạnh các mô hình hoạt động của các tổ chức chính trị đoàn thể với nhiều mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả. Vậy đồng chí có thể chia sẻ về những mô hình này?
Đối với Mỏ Đá thì có cái mô hình quỹ đền ơn đáp nghĩa và cái nợ nhuận tiết kiệm của chi hội phụ nữ thì cũng đã được trung ương khen, đã nhận bằng khen rồi. Và đối với chữ thập đỏ thì cũng có mô hình quỹ áo ấm tình thương. Vì vậy mà các hoạt động phong trào thì quan tâm đến đời sống nhân dân, thế và đã đáp ứng được các cái nhu cầu cần thiết về mặt kinh tế xã hội, đó là đã làm được rất nhiều cái ngôi nhà đại đoàn kết.
Trong các mô hình trên thì chi hội phụ nữ của xóm có nhiều mô hình nổi bật được các cấp hội khen thưởng và có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Vậy đồng chí có thể nói rõ hơn về những hoạt động nổi bật của chi hội trong sự phát triển chung của xóm Mỏ Đá?
Thế và đồng thời nữa là có một cái mô hình, đó là cái chi hội phụ nữ là nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Thì 5 năm nay là có nghĩa là đã với cái nguồn mà tiết kiệm đấy thì đã trên dưới 50 triệu cái tiền tiết kiệm đấy, và hỗ trợ cho những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế, hay là hỗ trợ những hội viên mà có bệnh hiểm nghèo. Thế, tuy nhiên thì là trong chi hội thì cái mức hỗ trợ thì vì là hội số hội viên nó đông. Đối với Mỏ Đá bây giờ là số hội viên phụ nữ đông nhất xã Linh Sơn, 162 hội viên. Đấy, vì vậy là mỗi một chị em là có nhu cầu về phát triển kinh tế thì là chi hội cũng đã hỗ trợ về vốn rồi về nhân lực và về các cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ thuật về phát triển kinh tế là đều tạo điều kiện để giúp các chị em đời sống của chị em phụ nữ thì được nâng lên, về cái bình đẳng giới cũng được phát triển, không còn cái việc mà bên trọng bên khinh nữa, tiếng nói của phụ nữ trong gia đình là có chất lượng, thế và cái bạo lực gia đình là không có, đặc biệt là đối với Mỏ Đá là bạo lực gia đình là không có. Đấy, về cái tỷ lệ mà trẻ em bỏ học dưới cái trung học cơ sở thì cũng không có. Đấy, do cái điều kiện là động viên con em rất tốt và các cái phong trào ví dụ như là khuyến học cũng như là đền ơn đáp nghĩa thì làm rất chi là đầy đủ. Hàng năm các cháu mà học giỏi này là xóm động viên kịp thời khen thưởng. Đấy, và các cái con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì cũng động viên gia đình là các em đến tuổi là tham gia vào cái đăng ký cái việc mà đi lên đường nhập ngũ.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn đồng chí Phó Bí thư chi bộ xóm Mỏ Đá về phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội trong việc chung tay xây dựng xóm ngày một phát triển, do Hương Mai phóng viên đài chúng tôi thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ luôn chú trọng đến việc phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, góp phần xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Chi bộ trường mầm non 19 tháng 5 có 34 đảng viên, phần lớn là đảng viên trẻ từ 25 đến 40 tuổi. Nhiều năm qua, chi bộ đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ngoài thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, cấp ủy nhà trường đặc biệt coi trọng công tác sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng đến việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh của đảng viên trong xây dựng và phát triển nhà trường. Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt chi bộ nhằm phát huy trí tuệ tập thể, phát huy tính dân chủ, 100% đảng viên đều được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất những kiến nghị, quan điểm của bản thân trước những vấn đề phát sinh trong hoạt động chuyên môn của nhà trường, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Nhờ vậy, trong những năm qua, cán bộ giáo viên luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu dạy tốt, được nhân dân tin tưởng, cán bộ giáo viên tích cực tham gia các khoản đóng góp do nhà trường phát động. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Nói thêm về việc thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ của nhà trường, cô giáo Trần Thị Thanh Mai, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ chuyên môn nhà trường cho biết.
Thực hiện các hoạt động của nhà trường thì đều triển khai tới các tổ đảng. Từ đó các tổ đảng thì các đồng chí đảng viên rất là nhiệt tình và từ các tổ đảng thì các đồng chí sẽ triển khai tới từng lớp. Trong tháng 8 chúng tôi sẽ bắt đầu 20 tháng 8 là học sinh tựu trường. Thì sau khi học sinh tựu trường thì chúng tôi sẽ bắt đầu họp ban phụ huynh học sinh của từng lớp để chúng tôi triển khai các nội dung trong năm học. Trong đó có khả năng chấp hành nội quy chính sách của nhà trường cũng như của phòng giáo dục và các khoản đóng góp của các cháu trong năm học. Qua các cuộc họp đó thì tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ thì đều thực hiện rất là công khai, minh bạch và tuần tự theo các bước, có sự thống nhất từ ban chi ủy chi bộ xong rồi đến các tổ đảng và triển khai ra toàn bộ hội đồng sư phạm và đều được 100% cán bộ giáo viên nhà trường nhất trí. Và sau đó chúng tôi đã họp phụ huynh của nhà trường và các bậc phụ huynh sẽ được tham gia đóng góp vào các khoản quỹ của nhà trường và từ đó các bậc phụ huynh sẽ được triển khai tới toàn bộ các bậc phụ huynh trong tổng số học sinh của nhà trường.
Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ hiện có 43 chi bộ với hơn 1.400 đảng viên. Những năm qua, căn cứ vào nội dung chỉ thị 10 CTTU của Ban Bí thư Trung Đảng khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên, Đảng bộ phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ. Không chỉ tại chi bộ trường mầm non 19 tháng 5, đến nay các chi bộ trong Đảng bộ phường đều phát huy tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt đảng, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Thực tế cho thấy, để phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, ngoài công tác thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng đến đội ngũ cán bộ đảng viên. Tại 100% chi bộ đảng, trong các buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ chỉ dành khoảng 30 phút đầu giờ thông tin về các chủ trương chỉ thị mới cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và địa phương trong thời gian qua, cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Còn lại phần lớn thời gian để các đảng viên tham gia thảo luận, tập trung vào việc khắc phục những tồn tại hạn chế và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt, phát huy nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, 100% đảng viên tham gia sinh hoạt đều đóng góp ý kiến. Nhiều ý kiến quan điểm của đảng viên có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng của các chỉ thị nghị quyết của chi bộ. Nói về việc thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ phường trong thời gian qua, đồng chí Đào Thị Hạnh Nguyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Theo đánh giá thì các chi bộ đều thực hiện tốt các cái nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mọi nội dung sinh hoạt của chi bộ thì đã đều được tập thể chi bộ thảo luận, bàn bạc để đi đến thống nhất và có kết luận tại hội nghị của chi bộ. Và sau khi có kết luận thì các đảng viên đều có biểu quyết để ban hành nghị quyết của chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện. Thế và công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của chi bộ thì cũng đã được thực hiện trên tinh thần xây dựng, đóng góp để các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt các cái nhiệm vụ, nâng cao được ý thức tổ chức kỷ luật trong đảng. Thế và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ đảng cũng như là đoàn kết trong toàn đảng bộ. Và đảng viên của các chi bộ thì gương mẫu thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao và đã tạo được cái sự đoàn kết thống nhất trong đảng, từ đó để tổ chức triển khai thắng lợi các nghị quyết của chi bộ, nghị quyết của đảng ủy.
Có thể thấy, việc thực hiện dân chủ dựa trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Nhiều cán bộ đảng viên đã mạnh dạn thẳng thắn nêu lên quan điểm của bản thân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức. Nhiều cấp ủy chi bộ trong đảng bộ phường đã có những cách làm hay sáng tạo trong việc phát huy dân chủ, như tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, tổ chức họp dân, nhất là đối với những vấn đề quan trọng như công tác cán bộ, công tác tài chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả chế độ cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhờ cách làm đó đã huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân, từ đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống tháng 8 năm 2018. nội dung tuyên truyền về thực hiện ủy nhiệm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 1. Cơ sở pháp lý. Căn cứ Nghị quyết số 19 NQCP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã xác định một trong các mục tiêu trọng tâm là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế. Nghị quyết số 36A NQCP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/2018 NQCP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2018 và những năm tiếp theo. Quyết định số 415 QĐ-TCT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế. Căn cứ quyết định số 1015 QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Thuế về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2430 TCT-TNCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc triển khai thí điểm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2510 UBNZKT ngày 4 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Căn cứ quy chế phối hợp số 180 QCPH ngày 27 tháng 6 năm 2018 giữa Cục Thuế Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ký hợp đồng ủy nhiệm thu thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên với Bưu điện thành phố Thái Nguyên. 2. Mục tiêu yêu cầu: góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân, hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi. Theo đó sẽ đa dạng hóa các hình thức nộp thuế để người nộp thuế có thể lựa chọn, giảm thời gian nộp thuế, đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin về ủy nhiệm thu thuế đối với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra, xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh của cá nhân, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro tiêu cực tiềm ẩn. 3. Đối tượng ủy nhiệm thu thuế. Bưu điện thành phố Thái Nguyên thực hiện việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. 4. Thời gian thực hiện ủy nhiệm thu thuế, từ tháng 7 năm 2018. 5. Hình thức nộp thuế. Khi thu thuế tại địa chỉ cá nhân kinh doanh hoặc thu tại điểm giao dịch bưu điện, thì nhân viên bưu điện thu tiền thuế đeo thẻ viên chức theo quy định, cấp chứng từ thu thuế in sẵn của bưu điện cho người nộp thuế. Trường hợp người thu thuế nộp tiền thuế qua hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua thao tác trên website thu hộ, thông tin thu thuế sẽ được ghi nhận ngay trên hệ thống thu hộ của bưu điện và sẽ tự động nhắn tin SMS cho người nộp thuế số tiền thuế đã nộp trong kỳ. Trường hợp này, bên nhận ủy nhiệm thu sẽ cấp chứng từ điện tử cho người nộp thuế. 6. Lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh. Góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp thuế, thuận lợi cho người nộp thuế, có thể lựa chọn nộp thuế bằng cách thức phù hợp, dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch, có thể nộp thuế ngoài giờ hành chính và cả vào ngày nghỉ. Việc đối soát, thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. 7. Địa điểm nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân. Trong quá trình thực hiện, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế có vướng mắc xin liên hệ. Đội thuế liên phường xã Hoàng Văn Thụ, Đồng Bẩm, Cao Ngạn. Số điện thoại 0208 3753 539 hoặc 0912 007-244. Đội thuế liên phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Số điện thoại 02083-857-823 hoặc 0915-640-289. Đội thuế liên phường Trương Vương, Túc Duyên. Số điện thoại 02083-855-425 hoặc 0915-942-596. đội thuế liên phường xã Trung Thành, Cam Xá, Hương Sơn, Tân Thành, Đồng Liên. Số điện thoại 02083 832 146 hoặc 0982 735 358. Đội thuế liên phường xã Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm. Số điện thoại 02083 844 101 hoặc 0912 021 324. Đội thuế liên phường Quang Trung, Đồng Quang. Số điện thoại 02083 855 132 hoặc 02083 858 338 hoặc 01275 275 666. Đội thuế liên phường xã Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Tân Cương. Số điện thoại 02083 846 209 hoặc 0911 225 568. Đội thuế liên phường xã Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng. Số điện thoại 0912 055 011. Đội thuế liên phường xã Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá. Số điện thoại 02083 747 640 hoặc 0915 301 008. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 8 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin thông báo, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, để thuận tiện cho quá trình giao dịch của quý khách hàng, MB Thái Nguyên trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm của hai điểm giao dịch, cụ thể như sau. đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên từ địa điểm cũ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được chuyển đến địa điểm mới tại tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, gần ngã tư Cầu Trắng. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến từ địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển về địa điểm mới số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các điểm giao dịch trực thuộc khác gồm phòng giao dịch Phổ Yên, phòng giao dịch Trực Vương vẫn hoạt động tại địa điểm cũ. Xin trân trọng cảm ơn. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.